những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên kính cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý vị đến tới phần 2, có những niềm riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý thính giả thân thương những chút thì giờ quý báu để mà chúng ta cùng có những ý kiến đóng góp với cô Út Hiền ngày hôm nay cho cái chuyện của gia đình của bố mẹ của cô cứ đánh nhau hoài, rồi cứ xảy ra mà trên 70 tuổi rồi chứ đâu phải nhỏ gì đâu mà sao suốt ngày hai ông bà già cứ không có có tức là những cái bị khắc khẩu á. Có những cái cặp vợ chồng bị khắc khẩu,
cứ đóng phim kiếm hiệp hoài như vậy là không có được rồi. Cái luật pháp ở bên Hoa Kỳ này là không có cho phép đâu. Là một cái thứ hai, và đây là một trong những cái mà sự lo lắng của cô Út Hiền đó quý vị. Thì vì cô sợ một ngày nào đó là ba của cô á cứ thỉnh thoảng xâm tham cứ đánh mẹ như vậy thì cô rất là lo lắng, cho nên cô chia sẻ cái điều này thông qua chị Betty, cái câu chuyện của gia đình cô. Rất mong quý vị đóng góp cho cái trường hợp của cô Út Hiền.
Và xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello, dạ xin kính chào.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin kính chào vị thính giả.
Chào cô Betty, chào Dì Hồng,
dạ.
Hồng với cô gì quên rồi.
Dạ, cô Nhã Quyên, dạ vâng, xin...
Nhã Quyên.
Dạ, xin chị vui lòng cho biết tên à.
Dì Mười đây.
Dạ, xin chào dì Mười, dì Mười khỏe không ạ?
Dạ, Betty xin chào cô Mười. Dạ.
Dạ, cô Mười góp ý nha.
Dạ,
này,
xin mời
cái
cô.
Chuyện này rất là dễ, không có khó, nhưng mà nói ra thì đừng có ai nói rằng mình dị đoan nghe không? Bây giờ có một phương pháp rất là dễ. Cô này cổ cái chú Nhật á, sáng chú Nhật cái chở mẹ đi chùa. Cái niệm Phật á, cái tụng kinh, cái niệm Phật á, nó làm cho cái tâm hồn mình nó lắng dịu xuống. Nó không có quậy, mấy người để ý là bây giờ mình ngồi không tự nhiên, có nhiều khi chính tôi cũng để ý nên cái cảm giác của mình tự nhiên làm như ở trong người mình á, có cái gì nó thúc đẩy mình, cái tiền bực bội cái mình ưa gây lắm. Cái mình đi chùa cái mình tụng kinh mình niệm Phật là một. Thứ hai nữa, nhờ mình đọc sách đó, giáo lý của Đức Phật, Đức Phật dạy có một điều rất là dễ, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không để ý tới một cái chuyện gì nữa, không nghe cái gì hết, tự nhiên á lòng mình nó lắng dịu xuống là bắt đầu mình không buồn không bực là một, không quạo không giận nữa là rất là dễ. Chứ không có gì khó nếu mình tin. Cứ vậy thế thôi. Vô trọng có bạn bè rồi mình nói chuyện rồi nó vui, nó cũng khuây khỏa. Rồi mình đọc kinh, nó cũng ngủ, nó làm cho nó phơi đi ở trong người mình á. Cái đó gọi là tam bành lục tạc nó quậy mình đó. Rồi mình đọc sách, mình đọc giáo lý của Đức Phật. Đức Phật dạy nhiều cái cũng hay lắm chứ. Nhưng mà nhiều cái khó mà không theo được, mình chỉ ngồi yên mình niệm Phật là xong hết rồi. Ông cũng không làm gì mình hết. Mai mốt ông còn khoanh tay, ông cúi đầu ông vui vẻ với mình nữa.
Nhưng mà nếu mà họ không theo đạo Phật thì họ đâu có đi chùa, họ theo đạo
thì
khác
thì nhà thờ cũng được. Vậy đọc kinh nó cũng thôi bớt cái lòng của mình đi, rồi mình cứ niệm Chúa đó. Thì tự nhiên cái tâm mình nó không còn nghĩ tới cái chuyện gì khác ở ngoài nữa hết á, là nó im dịu xuống, cái tam bành lục tạc nó không có quậy mình được. Cái người gọi là vô đạo là nó ưa khổ, rồi cái khổ cái đó chứ không có gì hết á.
Cô Mười biết họ bên này con cái đứa nào cũng dù weekend chăng nữa họ có gia đình đó cũng khó đưa bố mẹ
cô
nhiều.
Cô này có gia đình thế thì vô cô chở chứ chở mẹ chở các con đi chùa cũng vui vậy.
Trời ơi,
tôi mấy đứa con tôi nó còn nhỏ xíu mà tôi dẫn nó đi chùa nó thích quá trời, nó vô nó lại Phật rồi nó theo cái nhóm hướng đạo Phật tử đó. Nó sinh hoạt nó cũng vui vẻ, con nít nó trở lên nó hiền lành, nó cởi mở, nó dị tha lắm.
Và đây
cho
đây cũng
không khí
đây
trong
cũng
chùa
là một cách
với nhà thờ nó làm cho con người không có
tham
lam, không có suy tính, không có ham muốn gì hết, không có quạ quọ.
Dạ. Và đó đó cũng là một cái cách. Dạ.
Rồi, thôi,
dạ vâng, cảm ơn chị Mười rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Thì như quý vị đã biết, cái câu chuyện này của cô Út Hiền, hiện tại thì nói chung là hai cha mẹ của cô thì cứ thỉnh thoảng cứ đánh nhau hoài à. Chủ yếu là ba đánh mẹ thôi. Thì cứ về lâu lâu về gặp thấy mẹ bầm mắt như vậy thấy tội nghiệp quá. Bây giờ cô cũng đang rối thì không biết như thế này thì nếu mà kéo dài thì hết sức là nguy hiểm cho bố. Tại vì bố mà ra tay mạnh như vậy thì luật pháp không có dung thứ được đâu. Mà cái cốt yếu của vấn đề là Út Hiền muốn cho cái gia đình cho nó êm ấm mà thôi. Cho nên trường hợp này rất mong quý thính giả gọi điện thoại vào để góp ý cho cô. Để cô từ đó cô biết cái cách về nhà gia đình cô để cô tháo gỡ cho nó hoàn cảnh gia đình cho sống cho nó ấm êm hơn. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Út Hiền. Xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, Thanh Hùng Nhã Quyên xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ vâng, cho David gửi lời chào anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin chào anh David.
Và qua đó cho cháu xin phép chào cô và gửi lời chào tới quý vị thính giả. Dạ vâng, cái câu đầu tiên để mà
đến là...
Dạ vâng. À, cho phép cháu nói được chưa ạ?
Ok, nói đi David. David
dạ,
nói
vâng,
đi.
Cảm ơn cô. Dạ vâng, và vấn đề ngay. Cái đầu tiên để cháu muốn nói hôm nay là có lẽ áo không dám mặc qua khỏi đầu. Cho nên tất cả những suy nghĩ của cháu chỉ làm thiện cận thôi. Có lẽ nó bộc phát trong cái ăn chưa no sau chưa tới. Cho nên cháu nó biết cái gì thì cháu nói cái đó. Cháu suy nghĩ cảm nhận cho cái đời chưa thôi. Dạ vâng, cho phép.
Chúng ta David khi nói này theo cái ý của dạ, mình
vâng.
Đi thì
tại vì tất cả những người này là thất thập. Dạ vâng, tất cả hai người ở trong cái mấu chuyện ngày hôm nay thì họ đều lớn tuổi hết rồi. Cho nên dạy bảo thì không dám, nhưng đây chỉ là một cái suy nghĩ về cái tính chất cá nhân. Dạ vâng, cho nên vào vấn đề ngay. Thì hôn nhân thì không khi nào mà nó bình lặng cả. Có khi bình lặng và có khi sóng gió. Đó là quy luật. Thì hôm nay trở lại vấn đề mà cháu nghe qua cái lá thư đó. Thì thứ nhất, trách ông, trách ả và trách cả đôi bên. Không, cháu không trách ông ấy, và cũng không trách bà ấy. Bởi vì lý do để mà xảy ra cái chuyện mà ông đánh đập đấy là bà ấy cãi nhiều quá. Không biết đúng gì ông nói ra là cãi. Đó. Nhưng mà ngược lại ông ấy, thì trách ông ở chỗ là ông đã đánh bà ấy. Trong hôn nhân không cho phép cái chuyện mà đánh. Đó, không cho phép. Mà nhất là lớn tuổi rồi đấy. Càng không thể dám mà ăn chưa no sao chưa tới mà xảy ra cái chuyện đó thì chúng ta còn thông cảm. Nhưng đây thất thập cổ lá hí rồi. Cuộc đời sắp sửa qua đi rồi mà tại sao xảy ra cái chuyện đó. Cái vấn đề hôm nay chúng ta dừng lại, chúng ta nhìn nhận lại cái vấn đề là nếu mà theo cái lá thư đó vậy thì ông có thường xuyên đánh đập không? Lá thư không nói cái vấn đề đó. Mới chỉ có cái chị đó chỉ nói là ông đánh đập xuống gặp bà ấy bị xảy ra cái tình trạng đó như vậy. Thì đây có phải là một cái chiêu bài để ông ấy dạy cho bà một bài học biết. Bởi vì người khôn nói mấy mà người dạy phải đánh đòn. Đánh để cho bà ấy biết rằng ý thức rằng cái chuyện bà làm đó là sai. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Cái đầu tiên đó, là cô ta nhận thức rằng làm sao để cho ba mẹ hạnh phúc. Vậy thì cô ơi, tụ họp con cái lại, theo cháu, tụ họp con cái lại để mà góp ý với ông bà. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là góp ý như thế nào? Thì nói là bà sửa sai, đừng có làm như vậy nữa. Để tránh cái tình trạng mà xảy ra cái sự cố là ông đánh. Còn vấn đề thứ ba là ông đừng đánh bài nữa. Nhưng vấn đề là ông có đánh thường xuyên được không hay là chỉ đánh một lần thôi. Mà chúng ta đã xảy ra cái cô con gái đó, nó nhảy dừng đi cái chuyện đó. Tóm lại thì ai cũng phải nhường nhịn, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Nếu mà không có sự hy sinh và nhường nhịn trong hôn nhân thì chắc chắn là không thể nào tồn tại được, đó là quy luật thôi. Dù trẻ hay già đều phải có như vậy. Dạ vâng, cháu xin phép dừng nơi đây. Cảm ơn cô, cảm ơn người Nhật và Nhão Khuyên và anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh David rất là nhiều.
David biết không? trong cái lá thư có đoạn nói như này thì là khi mà cô Bích Thi đọc lên thì cô Bích Thi cũng có cảm tưởng như là cái người chồng này họ đánh vợ nhiều lần, thành ra người con này họ biết với những cái lời như này. Đáng lẽ tuổi già cha mẹ cháu phải vui vẻ với tuổi già, nhưng ngược lại hai người suốt ngày cứ cãi nhau hoài. Thế mà cái lời nói như vậy thì có lẽ là đã cũng là thường xuyên rồi. Mẹ cháu lại thì tính tình hay cãi bướng với ba cháu. Ba cháu có nói đúng sai gì thì bà cũng cãi trước đã, mà lại nói nhiều nữa làm cho ba cháu nổi nóng lên, thì là ông quay ra đánh bà. Đó, thì có vẻ khi mình đọc cái lá thư đó thì mình biết cái lời tâm sự đó là coi như là hai ông bà già này là coi như chuyện nó xảy ra thường xuyên. Các con nó đều biết cả như vậy.
Dạ.
Chứ không phải là một lần, hai lần đâu.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh David và xin được kính mời vị thính giả tiếp theo.
Đi xin mời ạ, cảm ơn David nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng Giáo Quyên xin mời ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ, thưa phải chị Hương.
À...
Dạ, tôi
hương ạ. Tôi xin góp ý một câu thôi.
Dạ.
Dạ, xin mời các em.
Mấy người già luôn luôn là có nhiều cái tật hay gây gỗ lắm. Có nhiều người sống với nhau mấy chục năm không có chuyện gì cả mà về già cái này gây gỗ, thường xuyên gây gỗ. Nhiều cặp vợ chồng già như vậy rồi, chứ không phải một người đâu. Thì chỉ có là giờ già rồi khỏi cần ly dị, giờ hai người ở hai nhà riêng là khỏe nhất thôi. Chứ để rồi không khé rồi có chuyện này chuyện kia rồi là chết chóc nữa rồi là cảnh sát rồi nó cũng phiền lắm. À, sống 3-40 năm, 40-50 năm có gì mà giờ già rồi nổi chứng. Cái chuyện già nổi chứng rất là nhiều người như vậy. Giờ ai bướng hay là ai có ông kia cộng tính là cái đó không, cái chuyện nó không đập thành nữa. Nhưng mà chỉ là ở riêng hai người, hai cái nhà riêng thôi là khỏe nhất. Tôi xin góp ý đừng đó thôi, để cho người khác góp ý. Rồi,
thôi,
dạ.
Xin,
bye bye.
Dạ, cảm ơn chị Hương rất nhiều ạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn cô Hương.
Cảm ơn cô Hương. Ai là realtor xin liên lạc với cô Úc Hiền để bán thêm căn nhà. Xin mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, thưa phải. À, chào chị Quảng Xuân, chị khỏe không ạ?
Hai chị Quảng Xuân ơi, lâu quá chị Quảng Xuân.
Dạ,
đi đâu
bánh tiếng
vậy?
Chị, chào anh Linh Thành, chào Quy. Dạ. Quảng Xuân
vẫn
ở Đà Lạt, không có đi đâu hết.
Ừ. Mà mấy tuần không thấy chị gọi, cô cứ nhớ đó nha. Các tí nhỏ thân thương mà vắng bóng tuần nào là biết tí nhớ tuần đó đó.
Dạ, cảm ơn chị Bích Tì. Quảng Xuân có một vài câu hỏi hỏi vì chúng ta bị khán giả gửi thư cho chị Bích Tì. Nếu chị Bích Tì có thể khâm khắc được với chị á, thì có những cái chi tiết Quảng Xuân cũng tò mò muốn hỏi thêm cho biết thôi, là hồi mới cưới nhau về có đánh nhau như vậy không, hay là mới
sinh tật mới sinh tật
kiểu mấy vị cao niên là ta nói già sinh tật, tại vì bản thân Quảng Xuân sau này chắc cũng sinh tật, thì nếu mà bước vào tuổi già đôi khi nó bản tính nó đổi tính. Có những cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết lắm mà tự nhiên đến bước vào tuổi già thì lại trái khuấy, lại ngộ như vậy. Nhưng có những vị mà cũng đã phải cam chịu từ hồi mới cưới nhau về, thì đó là vấn đề khác, hai vấn đề nó khác nhau, thành ra sẽ giải quyết hơi khác chút. Còn bây giờ nếu chẳng may mà lớn tuổi rồi mà cái người ta nói là cho dù có những trường hợp già sinh tật và cũng có những trường hợp là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có cái tính cách của bác gái bác trai này đã hình thành như vậy từ hồi nhỏ giờ rồi. Giống như bà thì hay cãi, cái gì cũng cãi ra được, đúng sai gì cũng cãi nói, giống như cái tôi của bà lớn quá. Còn ông á thì hơi vũ phu, thường cản chân, thành ra hai người này nếu mà trường hợp sống ở Việt Nam á thì ở Việt Nam mình thì cái cảnh này cũng bình thường lắm, cam chịu rồi. Vậy mà cũng thòn thòn, cũng có vài đứa con chứ không phải không. Nhưng mình đang sống trên nước Mỹ, nếu mà giống như nãy giờ mình, cô chắc là cô con gái này cũng rất là sợ, thứ nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe người mẹ, thấy mẹ như vậy đau lòng, thứ hai nữa là nếu chẳng may có ai hàng xóm mà mét được hay là gửi kêu police tới là ông cũng khó lòng mà tránh khỏi những cái rắc rối. Do Quảng Xuân nghĩ như vậy nè, nếu mà có điều kiện như là cô Hương nãy nói cũng là một ý hay, như Quảng Xuân nghĩ á, nếu mà đã thương ba mẹ ngồi lại nói riêng, không nói riêng từng người với nhau thôi, mình nói với ba, nói chuyện với ba trước, tỉ tê nói ba sao ba đánh mẹ vậy, bả vậy, thì rồi mình lại ngồi nói chuyện riêng với mẹ, những lúc mình chở bà đi chơi hoặc đi chùa hoặc nhà thờ rồi mình chuyện vãn cho bà, tức là bớt cái vấn đề cãi đi, tại vì bây giờ có hơn thua là tiếng nói cũng đâu có được cái gì. Còn nếu mà bây giờ cái tính như vậy rồi không thể nào thay đổi nữa, mà để phòng ngừa những cái chuyện không tốt trong tương lai đó, thì chắc có lẽ như thế này, Quảng Xuân nghĩ cái này là tạm thời nha, cái bước tạm thời thôi. Nếu mà cái người con gái này xem lại cái hoàn cảnh gia đình chị có thuận tiện không, rước bà về ở chơi thời gian, có nghĩa là cách ly hai ông bà ra thời gian, một thời gian thôi. Tại vì thường thường những người vợ chồng già với nhau, họ xa nhau họ sẽ nhớ đó, vui lắm, ở gần nhau thì gây lộn, đập lộn thì thôi, chứ mà xa nhau rồi tôi nhớ, tao nhớ bả quá, tao nhớ ổng quá, ví dụ vậy. Nhưng cái người chồng của chị có cái sẵn lòng để đưa bà về ở một thời gian với gia đình mình hay không? À, tại vì cái người con trai nghe nói là học đại học gì đó mà chắc có chưa lập gia đình, thành ra có thể ở với ông chỉ một thời gian, nhưng không có nghĩa rằng là mình bỏ bê ông. Chị vẫn chạy tới chạy lui, chị sẽ hơi cực trong cái khoảng thời gian này, những chăm sóc cho ông, lâu lâu ngó cái ông ăn cái gì, ông có nấu ăn được hay không, thì có thể sẽ vắng mặt một thời gian coi nếu ông sẽ thấy thăm dò cái thái độ như thế nào. Ồ, chứ bây giờ Quảng Xuân nghĩ rằng là lớn tuổi rồi chẳng ai mà đưa nhau ra tòa ly dị, như vậy cũng mệt mỏi lắm, không có hay. Nhưng mà nếu mà cái tính cách mà sanh tập đó thì mình sẽ dụ, giống như đối với các cụ già này giống như dỗ em bé vậy đó. Còn nếu không phải là già sanh tật mà gọi là cái tính tình vũ phu và hay cãi như vậy đã hình thành từ hồi còn rất trẻ, thì chị thì phải tìm cách giống như để cách hai người ra một khoảng thời gian, rồi lại đưa mẹ trở về nhà, rồi sau đó thời gian thăm dò coi bố có đánh mẹ có cần cãi bố hay không, thì Quảng Xuân nghĩ là chỉ còn cách đó thôi, chứ không thể nào mà các vị khán giả ngồi ngoài thì nghe cái bức thư một chiều như vậy thì cũng biết như vậy. Nhưng mà Quảng Xuân nhớ, trước khi rồi làm sống Quảng Xuân, chỉ muốn kể với chuyện vui có thật trong gia đình Quảng Xuân, là ông bà ngoại của Quảng Xuân á, là ông sống thọ tới 104 tuổi và bà 96 tuổi mất. Hai người rất thọ, hai người thương nhau, cãi nhau, xin lỗi cháu với mèo, cứ mỗi lần nói là vì bà hay cãi bướng với ông lắm. Nhưng mà có tin rằng là 100 tuổi hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện với nhau mà bà cãi cái gì đó không biết, mà ông bộp cho bà một phát, thế là bà giận, không nhìn mặt, không nói chuyện. Cái đó là nó phát sinh đột xuất thôi. Nhưng cái ngày mà bà mất trước á, ông giữa coi như đứng ngay cái mộ mà để chuẩn bị hạ huyệt, ông mới chỉ cầm cái ba nén nhang, ông mới nói là cuộc đời tôi chưa bao giờ đánh bà, nhưng hôm đó tôi đánh bà, cho tôi xin lỗi bà. Những cái người đứng chung quanh họ đi dự cái tang lễ, họ khóc rất nhiều với một cái hình ảnh một cái ông cụ 100 tuổi mà đứng. Do đó Quảng Xuân nghĩ là chị có thể gợi nhớ những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa ba mẹ mình có những cái kỷ niệm đẹp gì hay không, mình nhắc nhớ, hoặc là mình đưa ông đi ăn, đưa bà đi ăn, dẫn lâu lâu tạo một cái buổi ăn gia đình với nhau. Rồi chị là cái cầu nối đó, chứ bây giờ Quảng Xuân cũng chỉ biết là chúc chị may mắn trong cái cầu nối, làm cái nghiệp cầu nối này. Quảng Xuân chúc sức khỏe cho Bích Tuyên ha, và anh Thanh Hùng với Nhật Quyên.
Chị Quảng Xuân ơi, cho Bích Tuyên hỏi này, ông bà ngoại của chị là ông ngoại 100 tuổi, mà bà ngoại 96 tuổi phải anh chị?
Dạ đúng, không, nhưng mà lúc ông mất là ông 104.
Wow, bà thì mất năm 96 tuổi của ông, sống thọ ghê.
Nhưng mà lúc đó là hai ông bà rất là tỉnh và rất là đi không cần chống gậy luôn á, chỉ là khom khom lưng thôi, rất khỏe. Nhưng mà cái chuyện mà đánh là tại vì ông tỉnh lắm, ông không có lẫn, ông chỉ bị lãng tay. Ông nói là tao bực bả quá, bà hay cãi này nọ, tao chịu không nổi là tao quất bả một cái. Bà giận. Bà về quê cái người gì thứ hai, bà nói tao không thấy là ổng nữa, mà trời ơi 100 tuổi, chín mấy tuổi mà còn giận dữ vui lắm. Thì cái đó không phải là bản chất của ông, nhưng ý Quảng Xuân nói là cái tình già đó, đôi khi họ rất là thương nhau, họ thương nhau dữ lắm, nhưng mà cọc lên rồi tôi vẫn không tránh được những cái tung tin. Chỉ có điều là nếu mà tôi biết cái bà bác trong cái bức thư này, mẹ của chị gì đó, thì phải xem lại mình đừng cãi nữa. Trời ơi, tại sao cứ phải cãi? Mà cái này là đôi khi cái người con gái nó sẽ dễ dàng gần gũi người mẹ hơn, nói chuyện với mẹ trước đi, nói chuyện với mẹ trước đi, rồi phân tích cho mẹ thấy, mẹ ơi mẹ bầm mặt như vậy, mà chỉ cho bà thấy cái điện ảnh xấu nè, mẹ mà tiếp tục cãi như vậy mà ba mà sẽ nổi cái tính lôi đình đánh mẹ như vậy không, không đơn giản là mẹ bị đau, tụi con đau lòng, mà ba sẽ đi vào tù, ở trong tù suốt đời luôn. Ở Mỹ này mình phải cho bà thấy cái luật bên Hoa Kỳ như thế nào, không cần biết ông bao nhiêu tuổi, không cần biết ông là cao niên trưởng thượng gì hết, là Mỹ đã cứ khá, chiếu theo luật là đánh, là đã, cho là như vậy thì bà sẽ sợ. Có thể là mình sẽ kể những cái luật pháp trên đất Hoa Kỳ này, chúng ta đang sống ở đây không có được như hồi ở Việt Nam, mà tại vì Quảng Xuân không biết, hồi mới cưới nhau về yêu thương say đắm mà nồng nàn, có đánh nhau như vậy không mà cứ ra hai
chắc khi hồi mới cưới không có chuyện đó đâu chị ơi, bây giờ nó mới sinh tật như vậy thôi chứ không.
Dạ thì Quảng Xuân chị nói theo cái ý của mình thôi, còn chuyện này là chị phải thật khéo léo và chị phải thí dụ á, mình dùng cái từ thí dụ á, dỗ ngọt hai ông bà, và đầu tiên là cách ly hai ông bà ra tỉ tê trước riêng với nhau, nói
cái gì?
những cái dở và những cái hay, những cái gì đó cũng khơi gợi những cái tính tốt của ông, khơi gợi những cái điểm đáng yêu của bà, để cho hai người phải suy nghĩ lại chứ trời ơi, cái tuổi này mình đánh nhau thì mà đánh nhau trên đất Hoa Kỳ này thì không có không đơn giản nha. Việt Nam thì phụ nữ cam chịu được chưa đây, thì Quảng Xuân nghĩ là chị thắc mắc là đúng ra thôi, thì chúc chị nhiều may mắn ha. Rồi Quảng Xuân xin chào.
Rồi, cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều à.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân nha, chúc chị lúc nào cũng vui vẻ nha, khỏi mạnh khỏe chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị cũng rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong bức thư ngày hôm nay, nhưng mà chắc nếu mà Nhật Quyên mà là đàn ông tánh cũng sẽ rất nóng, thưa anh Thanh Hùng của Bích Ti. Tại vì một người á, mà có cái tánh tức là cãi ngang, cãi bướng, mà giống như là có một số phụ nữ mình có một cái tánh gọi là thứ nhất là hay cãi, thứ hai là phụ nữ hay lải nhải lắm thôi Bích Ti. Cứ nói cái gì á, nói một lần.
Lấy dài.
Nói một lần được rồi, không đâu, nói tới, nói lui, nhai tới, nhai lui. Nhai cả ngày chưa xong thì nhưng cái tánh nhỏ nó hơi con trai một chút thưa cô Bích Ti, cho nên nếu mà ai mà nói tới nó luôn là sẽ nổi cọc rồi, cho nên nếu mà đó là Nhật Quyên là còn là phụ nữ, còn nếu mà đàn ông thì họ sẽ rất là bực mình, cho nên nếu mà mình biết mình có cái tánh đó mình nên kiềm chế một chút, tại vì mình cứ nói vậy họ nói một lần người ta nghe được rồi, nói nhiều lần mà còn cãi ngang cãi bướng sẽ làm cái nói chung là mỗi người có cái sức chịu đựng, cho nên thứ nhất là bà, nếu mà bà bớt cãi đi một chút, bà chưa nghe câu chuyện mà bà bớt cãi đi một chút thì nó vui vẻ hơn anh Thanh Hùng ạ.
Rồi đúng,
trong
đúng
cái thời buổi này Covid thì chắc có lẽ mình đeo mask, mình nói ít lại đỡ gây lộn.
Không,
social distancing.
ngay tại nhà luôn phải không?
À,
tức
dạ
là
đúng
mình
rồi,
tự cách ly trước đi.
Khỏi phải đi mua căn nhà.
À, không những mà 2 mét mà thở thành nó tất cả chục mét nữa.
Dạ thì thật sự ở người lớn tuổi thì giống như là nhiều khi lại dễ gây lộn hơn. Nhật Quyên thấy vậy, như mẹ Nhật Quyên bây giờ vẫn đúng ra là retire rồi, nhưng mà mẹ nó ở nhà cái gây lộn đi làm cho đỡ gây lộn, hình như là buồn á, ở nhà cái ông bà nhìn ông nhìn bà, nhìn mấy chục năm cái buồn gây lộn, phải không Thanh Hùng?
Đúng,
không biết
nhiều
là
khi...
anh có vậy chưa?
À, không, mai mốt thì mình già là mình sẽ biết, bây giờ mình chưa nói trước được.
Dạ.
Nhưng mà thông thường thế này chắc chị Betty cũng biết là sự thực ra con người ta cái cụm từ, cái danh từ mà gọi là gây lộn đó, là bên trong bản chất của nó là gây lộn mà, cho nên không bao giờ là gây đúng. Nếu mà gây đúng thì gây có một hai lần là xong mà.
Dạ, đúng rồi.
Còn gây lộn là cứ gây hoài, gây tới lui à. Cho nên vợ chồng đó, cái vấn đề mà vợ chồng là nhịn nhau là quan trọng, bởi vì nhịn nhau như vậy gia đình nó hết sức là hạnh phúc, từ thời trẻ cho đến khi mà chúng ta già nó cũng vậy. Dạ vâng, thôi còn vài phút nữa thì xin phép với quý vị khán giả xin được quay trở lại với chị Betty. Mời chị Betty đúc kết cái câu chuyện hôm nay ạ.
Cảm ơn Thanh Hùng rất nhiều. Và bây giờ thì thật sự ra đó là khi mà Bích Ti biết cái câu chuyện như này á, Bích Ti nhìn chung quanh cái xã hội và Bích Ti cũng đã gặp một vài trường hợp nó cũng tương tự như vậy rồi. Các quý vị mà như hồi nãy chị Quảng Xuân nói, ông bà ngoại chị Quảng Xuân trên 100 tuổi mà ông lúc đó cụ 100 tuổi, cụ còn đánh vợ, thấy không? Đó, mà trong khi cụ bà lúc đó 90 mấy tuổi, thì những cái vị mà lớn tuổi nhưng mà còn minh mẫn đó, mà còn khỏe mạnh minh mẫn đó, thì thường thường có những cái cảnh nó có thật đó, chứ không phải là không có thật đâu ạ. Dạ rồi còn những cái ông cụ bà còn lại còn ghen nữa, chín mấy tuổi cũng vẫn còn có tình cảm, vẫn còn có sự ghen tương trong đó nữa. Và Bixi thấy rõ ràng là có một gia đình cũng gần đây thôi, thì có hai ông bà già cũng vậy, cũng vì họ thương nhau quá, họ yêu nhau quá mà họ cũng còn ghen, bởi vì ông cụ này ông cũng tính có tính đào hoa nữa, mà già rồi chứ không phải chín mấy tuổi hết rồi đó. Đó thành ra cụ bà đi đâu cũng đi theo chân cụ ông mà để canh chừng cụ ông hết. Trời ơi, thành ra là bởi vì còn yêu với ông cụ, còn yêu chồng, thành ra là cụ cũng ghen. Thành ra những cái người mà lớn tuổi ấy, họ càng cái tính tình họ càng khó khăn hơn, họ còn có những cái tật riêng của họ nữa. Thành ra nhiều khi mình cũng phải thông cảm cho cái chuyện đó. Chứ đừng có nói là nhiều khi nghe nói ồ ông già 100 tuổi rồi mà lại còn giơ tay đánh bà già nữa, thì cái chuyện đó cũng có xảy ra. Mà bằng chứng là chị Quảng Xuân nói, ông bà ngoại chị Quảng Xuân như vậy đó. Vâng, thì bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của bố mẹ của cô Út Hiền này. Thì cái vấn đề ở đây đó là mấy đứa con này, hai đứa con ấy, thì ở gần, một đứa ở nhà mà thằng con trai này đi học tối ngày thôi, nó không để ý gì thì bố mẹ nó hết. Rồi còn cô gái lớn này, cô Út Hiền này, thì cô ở gần đó cũng có khoảng 10 mai. Thì cô có gia đình rồi thì cô đâu có ở chung với bố mẹ nữa. Còn hai cái người con kia theo cô nói là ở các tiểu bang xa khác. Thành ra là bây giờ hai bố mẹ về già rồi thì là tưởng là vui vẻ với nhau, mà rốt cuộc là lại ông thì đánh bà thì cứ cãi tối ngày thôi. Cái tật của người đàn bà chúng ta đấy, nó có những cái điểm xấu là như vậy đó, cứ nói lại nhảy, mà có một chuyện cứ đeo ra nói lại nhảy. Nhiều khi đàn bà chịu không nổi với đàn bà, chứ đừng có nói đàn ông. Thành ra là mình phải cái kềm đấy gồm đi, đừng cho cái tình, nghĩa là cái tình đầu tiên á thì lúc nào cũng đẹp hết, yêu thương nhau rồi mình mới lấy nhau. Về ở có vài năm trời cái sinh tật ra rồi nói nhiều, nhất là đàn bà nhiều, cái tật đó là mình thấy không có nên, chúng ta không có nên đã nói cái gì ra nói cái gì là phải cho nó đúng theo mà giải quyết xong mà thôi, đừng có nhai tới nhai lui, nói dài nói dẳng đó. Người đàn ông người ta lúc đầu người ta nhận lỗi, vì sau này người ta không nhận nữa, người ta bướng lên, người ta nổi cục lên, người ta bướng lên, người ta không thèm nhận nữa, và người ta lại có những cái hành động khác. Thành ra từ đó trở đi cái gia đình nó xào xáo, gia đình nó mất hạnh phúc, rồi cái tình yêu thương á nó từ từ cái nó giảm dần đi. Thế thì cái người đàn bà khôn ngoan á là chúng ta phải biết kềm chế những cái lời nói của chúng ta, và biết đi thì biết, thì không hơn gì quý vị đâu đó. Nhưng mà mình nghĩa là learn được từ những cái bài học của những người khác, và mình tự sử dụng lấy mình phải control lấy mình đó, để mà mình làm sao cho gia đình mình nó có hạnh phúc. Chồng gia đình ông chồng mà ông vui vẻ mà ông thấy vợ nhịn như vậy, có cách gì mà ông tìm cách gây gổ với mình nữa đâu, thấy không ạ? Rồi như vậy là tự nhiên các con cái mà nếu nó còn ở trong gia đình mình nó cũng vui vẻ, mà khi với sự vui vẻ nó sẽ làm cho đời sống của chúng nó thăng tiến lên về cái vấn đề mà giáo dục, về vấn đề học hành nữa đó. Thì chứ còn gia đình mà bố mẹ tối ngày cứ cãi nhau hoài, đánh nhau hoài, chửi nhau như chó với mèo trong gia đình, thì làm sao mà gia đình có hạnh phúc, mà con cái nó nhìn vào mà nó happy được, rồi nó ảnh hưởng đến sự học của nó nữa đó. Gia đình này cô hiện này cô chắc cô nhìn thấy từ trước đến giờ rồi, thành ra bây giờ cô sợ trong cái tương lai là hai ông bà đánh nhau xong rồi gây ra án mạng. Cô không nói thẳng ra, nhưng mà mình phải nói, cũng nói thẳng ra án mạng chứ không phải những người trẻ đâu đó. Thành ra cô với đưa cái vấn đề này lên cho chúng ta, nhờ chúng ta để chúng ta có thêm giúp ý kiến cho cô. Ở bên này thì Bixi hiểu được là mỗi gia đình có một hoàn cảnh, và mỗi gia đình dù con cái chăng nữa nhiều khi không thể nào đem bố mẹ về ở chung được. Thứ nhất là nhiều khi mình con gái nhưng mà cái người chồng của mình có bằng lòng hay là không? Những người con rể đó thì có bằng lòng chấp nhận cho bố mẹ về ở chung, hoặc là một người cũng được. Đó thì bây giờ gia đình mình phải ngồi lại với nhau, có mấy anh chị em vậy, không cần phải ở chung với Út Hiền, hoặc là bây giờ mấy chị em phải nói chuyện với nhau. Đó là bây giờ ba chị em đi, bây giờ nói chuyện với nhau đi. Bây giờ một là bố đi qua nhà người này ở, hai là mẹ đi qua nhà người kia ở, để mà nghĩa là cách ly, cái kiểu như cách ly của cái COVID-19 hay là COVID Vũ Hán này đi một thời gian, đi coi thử hai ông bà có nhớ nhau hay là không. Đó, bởi vì nếu mà cứ để tình trạng như này, theo BT thấy để tình trạng như này nhiều khi nó cũng rất là nguy hiểm, chứ không phải đâu ạ. thì nhân tiện cái mùa này đó thì bây giờ mỗi người rước vào cái nhà thì có thằng con trai nó, thằng em út nó ở lại rồi, nó trông nhà trông cửa cho, thì mỗi người lãnh một ông về, một đứa con này đưa bố về nhà, đứa con kia đưa mẹ về nhà đó, coi như mình đi chơi một thời gian đi, rồi có trong lúc mình đi chơi như vậy cho ông bà khuây khỏa đi, ông bà có nhớ nhau không, rồi một thời gian nếu ông bà nhớ nhau lại thì trở về lại nhà cũ thôi, cho các cụ về lại nhà cũ, thế không ạ? Đó, thì trong lúc ở với mình thì bị khuyên, mình có những lời nói mình khuyên các cụ như thế này thế kia, đó là hoặc là như hồi nãy cô Mười nói rồi, đi chùa đi nhà thờ này nọ để cho các cụ tập rèn luyện cái tâm tính. Mà biết đi thấy cái điều này cũng hay lắm nha, chẳng hạn như chỗ Bích Ti làm việc á, có một cái cô á, mà ngày xưa đó rồi Bích Ti cách đây 20 năm Bích Ti vào làm đó, trời ơi, nghĩa là mở cửa cái phòng của Bích Ti vào làm á là bắt đầu nghe tiếng của cô mà 8 tiếng đồng hồ cô nói ra rả mà nói không biết mệt á, các quý vị tưởng tượng không. Sau đó khoảng chừng gần 7-8 năm nay thôi đó, cô khoe với Bích Ti là cô đi, cô người Việt Nam á, cô đi chùa mỗi một weekend, cô đi học thiền đó, cô đi thiền. Và từ đó trở đi Bích Ti thấy mỗi ngày cố yên lặng, cố bớt nói đi và cố chăm chú mà cố làm việc, chứ cô không có nói bẹm nhẹm như ngày xưa nữa. Thành ra Bích Ti thấy là cái điều mà mình tu thiền hoặc là mình đi chùa chiền gì đó thì là mình nó cũng ảnh hưởng rất nhiều lắm. Bích Ti không nói ra đâu, nhưng mà với cô đó đâu, nhưng mà Bích Ti nhận xét thấy là như vậy. Mỗi ngày cái tính tình của cô nó calm down lại, tức là nó dịu dàng lại và cô ít nói lại đi. Đó, nhưng mà cái điều này thật nó đối với gia đình cô thì Bích Ti thấy là có lẽ vì tính của cô nói nhiều quá, thành ra hai vợ chồng sống với nhau cùng một gia đình, nhưng mà ông đàn ông, bà đàn bà, con thì có 3 đứa con nó lớn hết rồi đó, thành ra là cô nói chứ ổng đi chơi đâu kệ ổng, tôi cũng ở nhà tôi weekend tôi đi chuyện của tôi, rồi weekend ổng đi chuyện của ổng, tôi không. Mà thật sự ra vậy, tôi không thấy hai vợ chồng lúc nào không có đi cùng với nhau cả, thì giống như là nó sống chung một nhà nhưng mà nó cái kiểu như separate. Thì tưởng tượng coi, mình không nói ra nhưng mình biết là cái người đàn bà mà nói nhiều như vậy đó, mà nói nhức óc của người ta như vậy đó, thì làm sao mà người chồng họ có thể, nghĩa là họ ghét ở lòng với mình được. Thành ra từ đó trở đi cái tình cảm hai người nó cứ ra rạn nứt ra đó. Nhưng mà mấy năm nay thì biết đi thấy cô bớt lại rồi, nhưng mà cái chuyện đó đã lỡ xảy ra rồi, thành ra hai vợ chồng vẫn cứ như mặt trăng mặt trời vậy thôi, tuy sống trong một gia đình nhưng mà không có giống như là không có thuận với nhau. Rồi ai muốn làm gì thì làm thôi, cô cũng chẳng có nấu ăn cho chồng cô nữa. Cô nói thì ông có tiền, ông đi làm có tiền, ông muốn đi đâu ông làm, ông muốn đi ăn đâu ông đi ăn, ông đi chơi weekend đi chơi với bạn bè nào thì ông đi chơi, thì tôi cũng chẳng để ý nữa. Đó là cái điều Bích Ti nêu lên ra đây để cho trong cái nhân tiện mà cái chuyện của cụ Út Hiền nói ra như vậy. Thế thì bây giờ để kết luận là Út Hiền biết sao là bây giờ đó, như cô Bích Ti nói nãy giờ đó, thì bây giờ Út Hiền đó là về làm cái chuyện để coi thử, bàn với các em của mình coi thử ai đem được bố đi ở nhà mình một thời gian, ai đem được mẹ đi ở nhà mình thời gian, thì các anh chị em mình phải chia nhau ra như vậy, nói bố mẹ đi chơi, chia cách cho hai người ra một thời gian coi ông bà có nhớ nhau không, rồi sau đó nếu ông bà thấy nhớ nhau thì đưa ông bà về lại thôi. Chứ còn chuyện này thì Bích Ti thấy cũng không có cái gì mà phải quan trọng hóa ra cả, mà nhất là cái chuyện lớn nó chưa xảy ra thì mình vẫn còn có thể mình cứ vớt được hoàn cảnh cho bố mẹ mình. Ok, rồi thì bây giờ là cô Bích Ti cảm ơn rất nhiều những cái lời tâm sự của Út Hiền nha. Và cô Bích Ti mong rằng gia đình của Út Hiền sẽ, bố mẹ cũng sẽ trở lại vui vẻ với nhau. Và không có gì nghĩa là xảy ra to lớn cả. Và Bích Ti xin thân ái mến chào tạm biệt tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô Bích Ti cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình này, cũng như góp ý cho cái trường hợp của cô Út Hiền ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chị Bích Ti rất là nhiều ạ. Chị đã chia sẻ câu chuyện và cũng mong rằng cô Út Hiền qua cái buổi talk show cùng với nghệ sĩ Bích Ti hôm nay, chắc chắn Út Hiền cũng sẽ kiếm ra là một cái giải pháp cho gia đình của mình. Và cũng xin cầu mong gia đình Út Hiền, ba mẹ lại thương yêu và hạnh phúc như xưa, và gia đình sẽ có được nụ cười quay trở lại một cách hoàn mỹ hơn. Dạ vâng, cảm ơn cho chị Betty một lần nữa. Xin kính chúc chị Betty luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp chị trên đây này vào tuần sau ạ.
Vâng, cảm ơn các em. Bye bye.